จะเล่นการไม่ดีจำได้ดีครับ
นาม
không dám nhạt như lửa gặp củi,
như bể đứng các dòng sông, như vua đạn xanh, tuy được trời mưa bãi báo, làm khuôn lố cho như hạ, trời đến nước kia nửa tòa cho ngồi, vẫn thấy chưa đủ. Như vua chuyển thiêu luân, na hầu xa, bị ái dục thúc bách đến phải đọa làm thanh con mãng xà. Lại như những vị tiên ăn trái cây, mặc áo cỏ ở trong núi sâu khổ hạnh cầu đạo, vẫn chưa khỏi bọn ái dục, bọn giặc ái dục phá hoại. Cái vui của ái dục rất ít, mà sự thù quán ác độc quá nhiều. Người đam mê ái dục thường gần bạc ác, bạc lành đến xa. Ái dục là thứ rượu độc, làm người ngu mê say sưa đến chết. Ái dục là thứ xảo quyệt, sai sử người ngu muôn ngàn nhọc nhằn, không giúp tự do. Chỉ có lìa ái dục thì thanh tâm an ổn, khoái lạc không cùng tận. Đó, tôi giải thích đoạn rồi sẽ tiếp sau. Ở đây các ngài dạy chúng ta tu mà muốn rời ái dục, muốn bỏ, muốn buông được ái dục thì chúng ta phải ráng tập quán. Một là quán ái dục là vô thường, nghĩa là nó có rồi nó qua mất, chứ không có còn mãi, không phải còn thường còn mãi mãi. Vì vậy mà nó là cái tướng vô thường. Đã là tướng vô thường thì có cái gì mà đắm nhiễm. Rồi cái thứ hai, ái dục là quán thù. Tại sao thấy nó là quán thù? Bởi vì những người đắm mê ái dục thì trước tưởng là hạnh phúc, là vui, nhưng sau thì nó kéo theo cái đau khổ. Vì vậy mà nói nó là quán thù. Ái dục là không thật, như quyển như quá, nó là cái tạm bợ không thật, giống như chuyện quyển quá. Bởi vậy khi nghĩ đến ái dục là tâm si mê nổi loạn, vốn là đã bị dâm dục cột trói. Nghĩ không thì đã bị cái tâm si mê nó nổi loạn rồi, vốn nữa là những người đã tạo những cái nghiệp đó. Cái vui trên cõi trời còn chưa phải thường an ổn, huống chi cái vui trên cõi người. Bởi vì chúng ta những người tu Phật, trong kinh Phật thường dạy, dù ở cõi trời có vui, vui hơn thế gian nhiều, nhưng mà cái vui đó rồi cũng hết. Tới khi cái thân nó hết thuốc, rồi nó sanh ra các cái thứ hôi hám, khiến rồi chúng ta phải đọa trở lại. Như vậy thì quả trời là quả vui mà còn chưa cái xứng đáng để chúng ta mong cầu. Muốn nữa là cái vui của ái dục, vui đến khổ nhiều, mà chúng ta mong cầu cái gì? Đó là cái si mê. Cho nên ấy, lòng người mê đắm ái dục không nhạt, không chán nhạt, như lửa gặp củi, như bể nuốt hứng các dòng sông. Quý vị thấy ở thế gian bao nhiêu người họ khổ sở cũng vì cái ái dục, họ không dừng được, cho nên cứ lôi kéo khổ mãi mãi không dừng. Đây dẫn trước xưa để cho chúng ta nhớ. Nói là vua Đản Sanh hồi xưa khi nhờ ông có tạo được thành công đức, cho nên ông ước nguyện cái gì thì được như ý. Ông thấy dân chúng nghèo, ông ước trời mưa bảy báo xuống đầy cả thành phố cho dân có tiền có của, cho nên thấy nghèo. Ông vừa ước nguyện về thì trời mưa bảy báo. Rồi ông ước mình bây giờ làm vua có một vùng nhỏ, ước làm sao mà cả 400 thiên hạ mình đều làm chủ được hết. Theo ước như vậy thì ông được nắm hết 400 thiên hạ, mà được nhiều của cải, được nhiều thê thiếp, rồi được đất đai nhiều, ấm nước làm sao được lên cõi trời để thích, để mà chia hưởng cái vui lên cõi trời. Ước như vậy thì ông liền được thành thông cũng lên cõi trời. Lên tới cõi trời, trời đến thích, thấy ông lên cái giường nửa tọa cho ngồi, và ông thích quá. Như vậy thì tất cả cái ước muốn của ông dường như là ông không đủ rồi. Vậy mà ông có dừng chưa? Chứ là ông chưa chịu dừng. Ông ngồi tòa của Chúa Trời đến thích nhường đó, thì ông thấy mình được nửa tòa, ước gì mình được toàn bộ đó. Rồi ông liền tìm cách ông thích Chúa Trời đến thích xuống, thì ông cứ khi ngồi thì vừa thấy cái điều đó, cái ông rớt trở lại trần gian. Rớt trở lại trần gian. Vì vậy mà nói rằng cái lòng tham con người được không có cùng, được cái này thì muốn cái kia, được cái kia thì muốn cái nọ, muốn hoài, muốn cho tới ngày bị đày đọa trở ngược lại, chừng đó mới thức tỉnh. Thành ra khi ông rớt xuống cõi trần rồi, ông đau nặng gần chết, thì lúc đó bá quan hỏi vậy chứ bệ hạ, có cái lời gì căn dặn những cái kẻ hạ thành này để ghi nhớ, mà ghi nhớ cái lời của bệ hạ để mà sống trong đường tốt đẹp? Thì ngài nói giờ các ông triệu tập hết quần thần lại, người ta sẽ dạy cho một câu. Thì tất cả quần thần triệu tập lại rồi, ông gần tắt thở, ông nói các thần hãy nhớ cái câu này, nói rằng cái lòng tham muốn của con người không bao giờ biết đủ. Như vua đánh săn được bảy báo, được bốn châu thiên hạ, được nửa tòa của trời đỉnh thích mà vẫn còn tham, cho nên ngày nay mới tàn tạ như vậy. Nhớ cái câu đó thì biết tử tất cả chúng ta, ai mà có cái lòng tham quá đó, tham nhiều đó, phải nhớ lại để mà thức tỉnh. Rồi kế đó như vua chuyển luân, chuyển kim luân Na Hầu Sa bị ái dục thúc bách đến phải đọa làm thân con mãng xà, vì nặng cái ái dục quá mà sao chết đọa làm con mãng xà. Đó là kẻ hai ông vua bây giờ lại như những vị tiên ăn trái cây, mặc áo cỏ ở trong núi sâu, khổ hạnh cầu đạo, vẫn chưa khỏi bọn ái dục, bọn giặc ái dục phá hoại. Có nhiều ông tiên ở trên núi tu có hay lắm, mà lúc lâu xuất trần gặp mấy người thế gian cái đời cũng bị nhiễm, phải không? Thì nói mấy ông tiên thì xa, nói mấy ông thầy tu bây giờ rất gần hơn. Nhiều khi ở chùa ăn chay mặc áo nhuộm thì có hay quá rồi, thanh bạch biết mấy đời. Vậy mà lâu lâu cũng thì người ta rủ cái đại bác. Thì đó, cái bệnh đó là bệnh gì? Là bệnh ái dục. Như vậy ta thấy rằng lý tưởng rất cao siêu, nhưng mà bị cái trạng ái dục này nó làm cho hoài, là cái mất. Đó là cái đại thật như vậy. Cái vui của ái dục rất ít, mà sự mù quáng ác độc quá nhiều. Đó, nghĩ tới cái vui của ái dục nó ít, nó không thấm vào đâu, mà gây ra thù quán, gây sự ác độc thì quá là nhiều. Nhớ vậy để chúng ta phải tự kiềm chế, phải tự thắng mình. Người đắm mê ái dục thường gần bạn ác, bạn lành lấy xa, bởi vì họ kiếm những người cùng bệnh với họ, những người mà vua luôn đó để gần, chứ đâu có gần bạn lành được. Bởi vậy chúng ta nói là ái dục là thứ rượu độc, làm người ngu mê say sưa đến chết. Như vậy thì nhớ khi mà ái dục nó có dấy lên liền, nhớ nó là thứ rượu độc làm cho người ta say mê đến chết. Ái dục là thứ xảo quyệt sai sử người ngu muôn ngàn nhập nhằn, không chút tự do, nhân dân. Như vậy thì tu chúng ta phải có phương pháp. Cái phương pháp là gì? Là phải thấy đúng như thật cái bệnh, rồi tìm cách mà trị nó. Nhưng giết được cái bệnh ái dục là nạn, thì chúng ta phải tìm phương pháp quán nó là vô thường, quán nó là bất tỉnh, quán nó là ác độc, quán nó là quán thù vân vân, để mà chúng ta chán, chúng ta sợ nó. Chỉ có lìa ái dục thì thanh tâm an ổn khoái lạc không cùng tận. Người nào lìa được ái dục rồi thì thanh tâm được an ổn, sự vui vẻ không cùng, đó là cái kết quả khi lìa được ái dục. Rồi ở đây ngài giải thêm, ái dục không thể được như chó gặm xương khô. Chúng ta nhìn lại mấy con chó, có mấy cái xương quăng ở ngoài đường, tới nó ngậm, nó nhai, nhai nhiều khi rồi đứt miệng, chảy máu, nhưng mà rồi nó bồi bổ cho nó được cái nhiều. Xương khô gặp đá rời, gãy răng có được cái gì đâu, phải không? Cho nên nói rằng, ái dục không thể được như chó gặp xương khô. À, khi nào mà có những cái niệm có khởi thì nhớ hình ảnh chó gặp xương khô đó. Tìm cầu ái dục khó nhập, khổ sở mới được, được thì rất khó, mà mất lại quá dễ. Chạy tìm cầu khó, mà được thì được rồi mất rất là dễ. Nó tạm bợ chốc lát nhưng mộng vừa thấy, tỉnh giấc đã mất. Ái dục là tai họa, tìm cầu là khổ, được nó cũng khổ, được nhiều khổ nhiều, như lửa gặp củi, càng nhiều càng cháy mạnh. Như vậy thì phải thấy rằng nó là cái quả lớn chứ không phải là trường. Vì vậy mà cái người tu biết tránh nó, biết sợ nó thì mới có thể được an ổn. Ở đây là nói dục như thịt thúi bày quả dành nhau, nghe là bản dục giống như thịt thúi mà mấy cái chim quả nó dành nhau. Còn nếu là cái người đàng hoàng thấy chim quả nó dành thịt thúi thì mình sao? Mình tội nghiệp, mình thương nó không đáng gì. Tóm lại, người mê ái dục như con thiêu thanh nhảy vào lửa, như cá mút câu, như nai theo tiếng, như khát uống nước muối. Người mà đắm mê ái dục thì giống như con thiêu thanh nó bay thẳng vào ngọn đèn, vào cái đống lửa, vừa vào đó là bị cháy. Như cá nó nuốt câu, cá thấy mồi con nó nuốt rồi thì nó mất, là bị người ta bắt. Như nai nghe tiếng, như con nai nó nghe những cái tiếng của đàn nai khác thì nó chạy theo rồi nó khổ. Như khát uống nước muối, người khát nước mà uống nước muối chừng nào đã khát, lại càng uống nó càng khát thì nó đi tới đâu hết. Tất cả chúng sanh bị cái quả ái dục đến nỗi không chỗ khổ nào mà chẳng đến. Chúng ta là con người vì cái bệnh ái dục mà nó đưa đẩy chúng ta tới những cái chỗ khổ, chỗ nào cũng đến được hết. Thế nên phải biết ái dục là độc hại, phải cầu sơ thiền tiêu diệt lửa ái dục đó. Vì biết ái dục là tai họa lớn lao, là cái điều độc hại, cho nên chúng ta phải tu, ráng tu thiền, chứng được sơ thiền, tiêu diệt được cái lửa ái dục. Chứng được sơ thiền thì cái tâm ái dục liền xa lìa, không còn nữa. Cho nên phải là ly, ly sanh hỷ lạc ở chỗ đó. Cho nên người nào tu mà chưa có được sơ thiền thì cái ái dục chưa có hết, được sơ thiền thì ái dục mới hết. Hành giả nhất tâm chuyên cần tin vui khiến tâm tăng tiến, ý không tán loạn quán ái dục tâm nhàm chán, trừ cái kiến sự phiền não che đậy, trừ các kiến sự phiền não che đậy, được định sơ thiền, lìa ngọn lửa giữ ái dục, được định mát mẻ như khi nắng gặp bóng mặt bóng mát, như kẻ nghèo được của báo. Khi ấy được cái vui mừng của sơ thiền, suy nghiệm trong thiền định bao nhiêu thứ công đức, xem xét phân biệt cái nào tốt cái nào xấu, lìa được nhất tâm đó, nhờ lìa được cái ái dục. Mà muốn lìa nó thì phải biết quán chiếu, biết vỡ cách nó, thì một ngày nào đó tâm mình được an định. Tâm an định rồi, tất cả những cái ái dục nó liền dừng, liền sạch, thì từ đó mới được là cái vui vô hạn. Cho nên gọi là ly sanh thị lạc, lìa ái dục thì sanh được cái vui mình không kể. Người tu thiền được tướng nhất tâm thế nào, đã bây giờ phải được cái tướng nhất tâm lìa ái dục đó. Sau khi lìa ái dục rồi thì mình được tướng nhất tâm, cái tướng là thế nào? Đây giải thích: người ấy vẻ mặt vui tươi, đi từ từ êm ái, ngay thẳng không mất nhất tâm, mắt không đắm sắc, do thành đức thiền định nên không tham danh lợi, pháp dẹp kiêu mạn, tánh ít nhu hòa, không ôm lòng độc hại, không có sanh tham đập đố, tâm trong sạch, tinh chân chánh, bàn luận không tranh hơn thua, thân không lừa dối, nói năng dễ dãi, hòa nhã, biết hổ thẹn, tâm thường nhớ giáo pháp, siêng năng tinh tấn giữ giới trọn vẹn, tụng kinh nhớ suy nghĩ y pháp thực hành, ý thường vui vẻ, việc đáng giận không giận, trong bốn thứ cúng dường, nếu không thanh tịnh không thọ, nếu cúng dường thanh tịnh thì thọ, mà biết lượng sức nhận vừa đủ, bàn luận không tự thỏa mãn, nói năng rất ít, có liên cách biết kính những bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, thầy lành bạn tốt thì thường gần gũi, phân lời chỉ dạy, ăn uống có chừng mực, không mê mùi vị, đưa ở chỗ vắng vẻ, dù khổ dù vui tâm không sao động, không quán thù cạnh tranh, không ưa thưa kiện, có những tướng như thế là biết người được tướng nhất tâm. Tướng nhất tâm, ai được nhất tâm thì được những cái tướng này, thì quý vị tự kiểm lại mình thì biết mình có nhất tâm chưa. Cái thứ nhất là vẻ mặt vui tươi đó. Người mà tu được nhất tâm rồi không buồn, không quạo, phải không? Bây giờ ai có buồn có quạo thì có nhất tâm chưa? Rồi đó, đi từ từ để má đi chậm rãi, ngay thẳng không có mất nhất tâm đó. Đi chậm rãi ngay thẳng, mắt không đắm sắc, thấy sắc đẹp không có để ý, không dính dáng, do thành đức thiền định nên không tham danh lợi, không tham danh lợi, pháp và kiêu mạn, tánh nó nhu hòa, không ôm lòng độc hại, không có sanh tham đập đố, ai có hơn mình cái gì mình cũng không có ganh ghét mình, trong tâm trong sạch, tinh chân chánh, bàn luận thì không có tranh hơn thua, thân thì không lừa dối, nói năng thì dễ dãi và nhã, biết hổ thẹn, tâm thường nhớ giáo pháp, siêng năng tinh tấn giữ giới trọn vẹn, tụng kinh nhớ suy nghĩ y pháp thực hành, ý thường vui vẻ. Những cái này thì quý vị nhớ một ít nét thôi, nét tránh mà nhớ. Một là ý thường vui vẻ, việc đáng giận không giận. Hai cái đó quý vị nhớ được không? Ý thường vui vẻ, việc đáng giận không giận. Như đó thấy cũng là quá rồi, phải không? Còn không thêm cái trước nữa là vẻ mặt vui tươi. Thì những cái kiêu mạn nè, ôm lòng độc mà cái danh không có. Những người như vậy thì không có, chứ còn hiện tại ở trên đời này có nhiều người tu chưa tới đâu mà ngỡ rằng mình chứng được cái này cái nọ, cho nên rồi khoe với người này, khoe với người kia, tôi chứng cái này, chứng pháp nọ, mà sự thật những cái cảnh nó tới thì vẫn còn sân si như thường, thì cái đó chưa phải là cái thuyết thiện. Rồi tôi thường nhắc quý vị á, cái người tu chân chánh là khi đã đạt được cái thiền định rồi thì cuộc sống nội tâm người ta lúc nào cũng là tâm sạch, lúc nào cũng là sáng suốt, chứ không có danh, không cầu lợi, vân vân. Nếu mà người nào tu nói chứng được cái này, chứng được cái kia, nghe ai nói cái lời nặng cái nó tôi đi kiện à, thì cái đó thiết thiệt chưa? Cho nên đây nó là không thù quán cạnh tranh, không ưa thương kiện, mà còn ưa thương kiện thì chưa được đâu. Như vậy thì quý vị thấy cái người tu Phật nếu mà tu càng sâu, đạo lực càng mạnh thì những cái phiền não nó càng giảm chứ nó không có tăng. Mà nếu một người tu tuy rằng nói tu hay, nói đạt đạo cao mà những phiền não còn thì sao? Chúng ta tin hay không tin? Như vậy để hiểu, cho nên học đây để hiểu, hiểu rồi mình mới cái đánh giá được cái người thật và người không thật. Đó là nói sơ thiền qua nhị thiền. Nhị thiền bởi hai thứ giác quán nên loạn tâm thiền định như nước lắm trong sóng dậy liền đột. Hành giả bên trong đã được nhất tâm mà còn bị giặc giác quán làm não loạn như làm nhọc, muốn nghỉ như ngủ, muốn yên. Khi ấy phải học không giác không quán cho định thanh định phát sinh. Bên trong thanh định vui vẻ được vào nhị thiền, tâm rất lặng lẽ, xưa chưa từng có, nay mới được trạng thái này nên rất mừng. Thì học cái nhị thiền, chúng tôi còn nhớ hồi xưa học nhị thiền là định sanh hỷ lạc, do mình được định tâm nên nó sanh ra cái vui mừng hỷ lạc. Mà định tâm thế nào? Bởi vì cái sơ thiền mình dùng giác quán, tức là nhận định, xem xét cái lỗi, cái quấy của ái dục để mình chừa, mình bỏ. Thì mình chừa bỏ là nhờ cái quán sát, cái xem xét của mình, gọi đó là giác quán. Do quán sát đúng, xem xét đúng, cho nên tâm mình là lành, nó sạch, nó không còn đắm mê ái dục nữa, nó vượt qua cái ái dục. Thì như vậy vượt qua ái dục nhờ cái giác quán, tức là cái nhận định, cái xem xét đúng đó mà qua. Như vậy thì qua cái đó rồi, nhưng mà tâm chưa có được định, nên được cái vui là lìa ái dục, chứ mà tâm chưa định. Bây giờ tới giai đoạn thứ hai thì thấy cái mình nhận định, cái xem xét đúng đó, nó cũng còn làm cho tâm mình nó loạn, nó chưa có an, cho nên bỏ luôn cả quán chiếu xem xét, bỏ luôn cái đó để cho tâm được định. Khi mà tâm được định rồi như nước nó lắm trong nè, còn nếu còn giác quán, tức là còn xem xét, còn quán chiếu thì giống như là có người ta quậy cái đấy, những cái bệnh đục nó nổi lên. Như vậy thì qua cái trạng thứ hai này là bỏ cái giác quán ra trước để cho tâm được thuần thanh tịnh. Và tâm thanh tịnh rồi thì gọi đó là định. Mà được cái định này rồi thì có sự vui mừng vô kể, cho nên gọi là định sanh hỷ lạc. Hỷ là vui, hỷ là vui, lạc hỷ là mừng, lạc là vui, vui mừng không kể hết. Cho nên nói là khi mà tu tới sơ thiền, tới nhị thiền mới thấy rằng cái vui thế gian không nghĩa lý gì hết. Cái vui đó là tạm bợ, vô nghĩa. Chính cái vui trong đạo mới là siêu thoát, mới là đáng quý, đáng trọng. Như vậy thì cái nhị thiền này là bỏ giác quán, để tâm yên định, tâm yên định được yên định rồi thì nó có một cái vui lớn. Vì vậy mà nói là định sanh hỷ lạc, rồi tới tam thiền. Tam thiền khi ấy tâm quán cái mừng cũng là quả, quả như giác quán ở trước. Tập hành pháp không mừng, rời bỏ cái mừng liền được cái vui của các bậc thiền thánh. Biết chắc chắn nhất tâm hằng bảo vệ vào tam thiền, đã bỏ cái mình, biết chắc nhờ nghĩ bảo vệ cái vui. Thánh nhân nói bảo vệ vui vì người thường khó bỏ được, bởi vui về quá khứ, bởi vui về quá khứ chưa bao giờ có cái vui này nên nó là thứ nhất. Thế nên tất cả thánh nhân nói trong tất cả tịnh địa từ là vui bậc nhất. Tới cái tam thiền này thì bỏ cái vui mừng trước, vì vui mừng còn vui mừng là còn loạn còn động, nghĩa là ngồi thiền mà thấy nó được yên vui quá mừng quá, thấy như vậy đó là cái hay rồi. Nhưng mà cái vui mừng hoài thì tâm định được không? Không định, cho nên bỏ luôn cái vui mừng đó để cho tâm an định. Và tâm an định thì lúc đó nó lại có cái vui nhẹ nhẹ chứ không phải không vui, vui nhẹ nhẹ nhẹ. Cho nên nói là tam thiền thì ly hỷ diệu lạc địa, ly hỷ tức là lìa được cái vui mình chết mà được cái vui rất là màu nhiệm phi diệu, nó thầm lặng phi diệu trong. Như vậy thì chúng ta càng tu thì cái kết quả nó càng sâu. Cho nên giai đoạn trước thấy cái vui mừng mình cho là đã bước qua được cái chặng đường, nhưng cái vui mừng đó cũng là cái bệnh. Cho nên tới đây phải bỏ luôn cái vui mừng đó để đi sâu vào trong cái định. Và khi bỏ được cái vui thô thì nó sẽ được định, và được định thì cái vui tế nhị hơn. Cho nên nó gọi là cái vui của hàng thánh nhân, cái vui của tam thiền là cái vui của thánh nhân. Giờ tới cái thứ tư, tứ thiền vui cũng là quả quán. Vì sao? Vì trong cái thiền bậc nhất tâm không có động chuyển, bởi nó là vô sự. Nếu có động thì có chuyển, có chuyển là có khổ. Thế nên tam thiền cho vui là quả. Muốn dùng cái thiện diệu bỏ cái khổ vui này, trước bỏ ý lo mình trừ khổ vui, gìn giữ tâm niệm thanh tịnh, được vào tứ thiền nhất tâm thanh tịnh, không khổ không vui. Cho nên Phật nói gìn giữ rất thanh tịnh gọi là để tứ thiền. Bởi vì để tam thiền bị cái vui lạc sao động nên gọi là khổ, để tứ thiền diệt trừ khổ vui gọi là chỗ không sao động. Quý vị thấy tu nó bước từng bước, cái này sang cái kia, tới tứ thiền thì cái chân trời chuyên môn gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Xả niệm tức là bỏ cái niệm vui trước, những cái niềm vui mà vi diệu đó mình bỏ luôn. Vì còn vui là còn động, mà vui thì đối với cái gì? Đối với cái khổ. Còn vui là còn khổ, vì hết vui là khổ. Như vậy thì còn vui là còn khổ. Giờ tới tứ thiền bỏ cả cái vui đó thì mới là hết khổ. Cho nên cái vui đó chúng ta bỏ luôn để tâm được thanh tịnh, là xả niệm thanh tịnh. Từ những cái niềm vui chúng ta bỏ hết rồi, chỉ giữ cái tâm rất là thanh tịnh thì gọi đó là đệ tứ thiền, chứng được đệ tứ thiền. Bởi vì khi mà còn vui tức là còn khổ, tới đây hết vui rồi thì có khổ không? Tôi thấy khổ luôn. Cho nên xả niệm thanh tịnh thì lúc đó hết vui hết khổ. Thì cái này có tu rồi thì quý vị mới thấy rõ nó, chứ còn không tu thì không giờ thấy. Khi chúng ta tu rồi mới thấy rằng trên cái phương diện đối đãi chúng ta cứ sợ khổ cầu vui, phải không? Ai cũng như ai, làm sao cho được hết khổ, làm sao cho được vui. Nhưng mà giờ muốn hết khổ được vui, nhưng mà còn vui á thì là còn khổ. Tại sao vậy? Thí dụ nếu mình nghèo túng, có ai đó tới tặng mình một số tiền 1-2 triệu thì lúc đó khổ hay vui? À, khi mình nghèo túng là mình khổ, bây giờ được nó cho số tiền lớn như vậy cho mình vui lên, vui mừng, vui mừng mà rồi một thời gian mình xài hết tiền đó, nó nghèo túng trở lại thì sao? Bởi có vui cho nên có khổ. Còn bây giờ nếu mình không có vui thì tự là không có khổ, còn có vui mà hết cái vui rồi nó tới cái khổ lại. Cho nên đi tới cái chỗ cứu kính là không còn vui, không còn khổ đối đãi, cho nên gọi là xả niệm thanh tịnh. Còn cầu vui tức là còn sẽ khổ, còn hết vui thì sẽ hết khổ. Như vậy thì trong tứ thiền này tôi giải thích cho quý vị thấy cho rõ. Có nhiều người không hiểu, không biết, nói là tu mà tới tứ thiền này đó là thành thánh rồi, thì đó là cái lối hiểu rất là nông. Vì trong nhà Phật nói tứ thiền, từ sơ thiền cho tới tứ thiền vẫn còn gọi là phàm phu thiền, cái thiền của phàm phu. Vì tất cả những người ngoại đạo họ tu họ cũng chứng được tới tứ thiền. Như quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca ngày xưa khi mà đi học đạo gặp mấy ông tiên thì bắt đầu dạy ngày tu thắp tứ thiền đó, từ sơ thiền cho tới tứ thiền. Ngày tu thời gian ngày đạt được, ngày thấy chưa giải thoát mình cứ bỏ đi đó. Thì như vậy từ sơ thiền đến tứ thiền gọi là phàm phu thiền, chưa phải là giải thoát sinh tử. Nếu ai hài lòng tới tứ thiền là giải thoát, đó là sai lầm. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu cho chính xác trên đường lối tu. Nhưng mà có cái đặc biệt này, quý vị nhớ, thí dụ như tôi dạy tăng ni Phật tử tu, vừa giấy niệm nghĩ cái gì đó là bỏ buồn, thì cái đó gọi là cái gì niệm? Xả niệm, phải không? Như vậy tôi nhảy thấy bực rồi, bởi vì không thấy cái kia gì được rồi tôi phải bỏ. Thôi giờ đi thẳng cái cuối này, bỏ tất cả những niệm khởi, dầu niệm vui, niệm buồn, niệm gì bỏ hết để tâm thanh tịnh, thì như vậy nó phải xả niệm thanh tịnh. Mà nếu xả niệm thanh tịnh rồi cũng vẫn còn là phàm phu, mà phải thêm cái gì nữa? Khi hết niệm rồi chúng ta phải thấy được cái chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ diệt, thì đó cũng có thành tựu, phải không? Còn nếu mà chỉ cái đó không thì cũng còn phàm phu, chưa phải là cứu kính. Vậy nên hiểu rồi quý vị mới thấy cái tu nó rất là sâu, rất là vi diệu, chứ không có đơn giản. Ở đây nói về tứ không, bởi vì trong nhà Phật nếu mà nói tu theo thứ bậc thì chia ra tứ kiền, tức là tứ kiền chúng ta học rồi là tứ định, tập trung là tứ thiền bát định đó. Thì tứ không này là thuộc về tứ định đó. Như vậy thì từ cái thấp chúng ta lần lần đi tới cái cao đó. Nó có thứ bậc, nhưng mà cái thứ bậc này người ngoại đạo tu cũng có, cũng được. Còn cái chỗ cứu kính của Phật ấy, thì họ chưa thấy. Bây giờ tôi nói về cái tứ không. Tứ không: một, không vô biên xứ, quán không xứ, phá cái tướng hữu sắc trong và ngoài, về cái tưởng hữu nói, không nghĩ tưởng các thứ hình sắc, quán không vô vi xứ là xét hình sắc là lỗi lầm, nghĩ tưởng cái định không xứ là công đức thượng diệu, tập nghĩ tưởng pháp này là dần dần định không xứ. Thực ra cái quán không xứ này, đây thì nói tổng quát, chứ không chỗ đó tu hành giải rất kỹ. Ví dụ giờ nói quán không, bởi vì nó tất cả cái gì có hình có sắc là tướng như hợp vô thường, phải không? Nó là như hợp vô thường, thì mình bám vào cái vô thường mà tu thì nó cũng là vô thường sinh diệt, cho nên bỏ hết những cái vô thường đó để quán không. Quán không thì quán không đó nó có những cái cách quán, một là quán cái không trong thân, hai là quán cái không ở bên ngoài. Thì không trong thân, người mình, cơ thể mình có không không? Có không không? Lỗ mũi mình nếu nó hít có thở được không? Nó cũng trống, phải không? Cái cổ họng mình nếu nó hít mình ăn uống được không? Cũng không được. Nó tóm lại là trong cơ thể mình luôn luôn có cái không nó lắm trong đó. Một bên da thịt, gân xương thì bên họ có cái không, cái trống. Mà bởi trống cho nên mới ra mồ hôi, bởi trống cho nên máu huyết nó lưu thông được, mới ăn uống dần dần. Thì như vậy trong quán cái không ở trong thân mình, thân mình có cái không như là lỗ mũi trống, lỗ tai trống vân vân. Cái không đó mình ngồi mình tưởng cái không đó, từ cái không nhỏ trong cơ thể hoặc là cái không lớn như cái không của cái nhà, rồi cái không đó lớn ra một xóm, rồi không nó lớn ra cả vùng, rồi tới chừng nào cái không đó trùng hết không còn giới hạn thì chừng đó là được định không vô biên xứ. Không vô biên xứ tức là cái không không có giới hạn, thì đó là được cái không không giới hạn, đó là được định, đó là cái định thứ nhất. Rồi hai, thức xứ, thức vô biên xứ, quán thức xứ là xét cái không xứ là lỗi lầm, nghĩ tưởng công đức vô lượng của thức xứ, tập nghĩ tưởng pháp này dần dần được thanh tịnh. Bây giờ quán thức vô biên xứ thì cũng vậy, những cái phân biệt tốt xấu hay dở đó là lập thức, thì cái phân biệt đó nó sẵn ở trong người mình. Bây giờ mình quán những cái phân biệt đó nó lớn lần lần, từ một cái thân này đầy cả thân này, rồi đầy cả nhà, đầy cả khu vực, đầy cả thế giới, trùng hết cái thuyết mình trùng hết, thì quán như vậy đó là thuyết vô biên xứ. Như vậy thì quý vị mới thấy thì quán cái không rồi quán cái thuyết, bởi vì quán cái không thì nó trống rỗng không có gì hết, cho nên nó qua cái thuyết đã thấy mình có cái thuyết trùng khắp. Rồi tới cái thứ ba là vô sở hữu xứ. Quán vô sở hữu xứ để xét thức xứ là lỗi lầm, nghĩ tưởng công đức của vô sở hữu xứ, tập nghĩ tưởng pháp này liền được định vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ, vô là không, sở là chỗ nơi, hữu là có, xứ là nơi chốn, nghĩa là quán cả hư không, cả thức nó trùng khắp hết không có. Vì nếu mà thấy cái thức thì tức là còn có một cái phân biệt, bây giờ thấy chỉ rỗng không trùng khắp hết không có nhớ nhạc, gọi là vô sở hữu xứ, rỗng không trùng khắp. Rồi thấy cái phi tưởng phi tưởng xứ. Cái thứ tư là quán phi tưởng phi tưởng xứ, quán phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, xét tất cả tưởng là hoạn quả rất nhiều, như bệnh như ghẻ, còn vô tưởng là chỗ ngu si. Thế nên phi hữu tưởng phi vô tưởng là chỗ tốt an ổn bậc nhất, xét lỗi lầm của vô sở hữu xứ, nghĩ công đức phi hữu tưởng phi vô tưởng, tập nghĩ pháp này liền được định phi hữu tưởng phi vô tưởng. thì cái người mà quán cái phi hữu tưởng, phi vô tưởng này á, là họ quán nếu mà không có cái tưởng cũng không có cái không tưởng, xét tất cả cái tưởng là quả quả, bởi vì nó là sự diệt, cho nên nó là vợ, nó là ghẻ. Còn cái chỗ không tưởng, nếu không tưởng gì hết thì không biết, mà không biết thì ngu si. Cho nên ở đây cái lập trường ở đây là nó không phải có tưởng mà cũng không phải không tưởng, tức là cái tưởng nó duy thế, đó là chỗ an ổn bậc nhất. Xét được như vậy, quán như vậy thành công gọi là định phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái tu từ sơ thiền đến tứ thiền nó đã là cao rồi, rồi tới tứ không này nó càng cao sâu hơn nữa. Như vậy thì tư trong nhà Phật nói người tu thiền, nếu mà chúng ta mới tu tập thường á, giữ năm giới, chỉ tu năm giới và các điều lành trước hết thì chết được sanh về cõi người. Còn nếu chúng ta tu thập thiện trọn vẹn thì chết được sanh về cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới là cõi trời đó thỏa mãn cái gì người ta tham muốn, muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, muốn cái gì thích cái gì thì có cái nấy như ý, cho nên gọi là phải trời dục giới. À, như vậy thì ở thế gian là tu ngũ giới thì được trở về thế gian, tức là trên cái hành sinh này. Còn nếu mà tu thập thiện thì được cao hơn, thì có lẽ cái hành tinh nào đẹp hơn hành tinh này, phải không? Mà trong kinh hồi xưa tôi học, tôi không thể hiểu nổi, nói rằng như các quả trời dục giới mà một ngàn đêm bằng cả mấy chục năm, mấy trăm năm của quả này, mình hiểu không hả? Sao mà nhiều quá trẻ, nhưng mà giờ hiểu không? Thì cái hành tinh có cái nhỏ, cái lớn, ở trong cái nhỏ nó quay rất nhanh, cho nên qua một ngày đêm thì quá nhanh. Rồi nếu cái lớn bằng 10 lần, 20 lần, 100 lần thì nó quay phải sao? Nó chậm hơn. Như vậy thì những hành tinh càng lớn thì cái ngày đêm nó càng xa, càng dài. Cho nên được quý vị trên đó, nó là cái tuổi thọ dài hơn mình. Nói khỏi trời đau lợi sống tới 500 tuổi và mỗi một cái ngày đêm họ còn cả trăm năm của mình, thì họ chịu bao nhiêu tuổi? Đối với cái giờ này nó quá sức của mình nữa. Như vậy thì cái đó là trong cõi dục giới này, nghĩa là phải trời, phải trời dục giới. Thì như vậy chúng ta tu thập thiện sẽ được lên cõi trời dục giới. Bây giờ tu thiền thì sanh ở đâu? Nếu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì đó là cõi trời sắc giới, sanh được cõi trời sắc giới thì sự sung sướng tuổi thọ cao hơn bằng mấy lần của dục giới. Rồi tới không như viên xứ, thích như viên xứ, vô sở hữu xứ, thiên kim tịnh xứ, được những cái định đó chết thì sanh vào những cái chỗ mà sống không biết mấy triệu năm, sống với bao nhiêu triệu năm, mà cái cõi của mấy chỗ đó là không có hình tướng. Cho nên đó là không vô biên xứ, rồi thích vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thì vô sở hữu xứ, nó tính gì, nó không còn có cái hình tướng. Như vậy thì quý vị thấy hiện giờ những cái nhà bác học họ tìm hiểu, họ thấy rằng cái thế giới của mình có con người do những cái điều kiện đủ để cho nó sống thì có con người, còn nếu thế giới nào thiếu những điều kiện đó thì sẽ không có con người, phải không? Nhưng mà giờ quý vị thấy ở trong kinh Phật nói có những cái thế giới mà khác hơn mình, sống khác hơn mình, như qua khỏi dục giới rồi thì người ta sinh ra nó có trong cái cõi trời, trong các cõi trời về sắc giới đó, thì có những cõi trời thì sinh ra bằng cái nhìn nhau cái đời người đó sinh và là có những cái cõi trời tự nó quá sinh nè, tự quá sinh chứ không có cái ái dục trên thế gian gì tới được cái tâm định như vậy rồi, ái dục không còn, cho nên sinh như đó thì tự nó quá sinh đó. Rồi tới cõi trời của sắc giới thì mình chỉ còn cái tâm thức sanh gì đó rồi ở trong đó vô hạn như vậy, cho nên tâm tứ thiền và bát định này đối với nhà Phật ấy, thì nó còn thuộc về phàm phu và ngoại đạo, tứ không thuộc về ngoại đạo, còn tứ thiền là thuộc về phàm phu chứ chưa phải là cái giác ngộ của đạo Phật. Tại sao vậy? Vì những cái chỗ đó chúng ta còn có sanh mà đạo Phật dạy. Đức Phật sau khi ngài tu rồi tới ông tiên thứ hai chỉ ngài dạy tu về tứ tâm, ngài tu được rồi ngài cũng chưa có bằng lòng, ngài mới đi một mình tu. Thì như vậy trong bốn cái này tức là tứ thiền và tứ tâm chỉ là phàm phu và ngoại đạo thôi chứ chưa phải chỗ giác ngộ Phật. Mới vượt qua cái đó nữa thì mới đi tới chỗ giác ngộ. Như vậy thì mới thấy rằng những cái pháp tu này để lên về tứ thiền thì người trong đạo Phật có dùng, nhưng qua tứ không thì không có dùng. Tại sao không dùng? Bởi vì nếu mà được không cho biên xứ sanh vô cái chỗ mà mờ mình chỉ còn mình nằm không thôi thì tới đó không có chừng, biết chừng nào chết, mà không biết chừng nào chết thì làm sao có tái sanh lại để mà thức tỉnh một chút rồi cứ chìm trong đó hoài vô ích, phải không? Rồi thuyết vô biên xứ như vậy, như vậy thì trong đó nó không có cái lợi gì cho ai, mà rơi vào đó thì cứ ở miên biển cái đó hoài khổ không? Cho nên bây giờ ham sống muốn sống dài, mà thật ra là quý vị thấy ai cũng muốn sống dài, nhưng mà lỡ ai tới 100 tuổi rồi, sống được 100 tuổi rồi, đi không được, ăn uống không ngon, cứ bắt sống là lúc đó vui rồi. Mình chán, phải không? Sống mà vô ích, nó lỡ chán, mình đâm ra chán. Cho nên sanh ra các quả trời mà sống dài quá, nó không có lợi gì hết. Cho nên giờ Phật dạy chúng ta tu chỉ là tu làm sao đời này mình học đạo, hiểu đạo, rồi đời sau mình ra đời được làm người nữa để học đạo tu. Vì ở cái thế gian này nó nhiều đau khổ, nhưng mà nó có nhiều cơ hội để cho mình thức tỉnh. Nhiều đau khổ cho nên có cơ hội thức tỉnh. Còn nếu ở đây cõi trời dục giới muốn gì được nấy thì tỉnh rồi thì thu hưởng một mặt cho tới hết tuổi thọ thì rời xuống trở lại vô ích, thành cái thời gian dài thu hưởng có lợi gì đó. Còn nói tới các cõi trời khác ở mãi đâu vô số thì lại càng vô ích nữa, cho nên Phật không thích khuyến khích, không muốn dạy chúng ta tu về các cõi trời, mà dạy chúng ta tu làm sao ngay đời này tỉnh tình mê, rồi sao trở lại tái sanh cái quả này nữa để mình dễ tu. Bây giờ quý vị nhìn lại coi những gia đình nào mà họ được tội nguyện muốn gì được nấy thì những gia đình nó dễ tu hơn đó. Chỉ có những gia đình nào mà gặp nhiều tai ương hay là hoạn hoạn thì dễ thức tỉnh đó. Cho nên người ta muốn được sung sướng, nhưng mà sung sướng cũng là cái quả để mình cứ mê hoặc. Còn nếu mình có khi thì vui, có khi thì khổ, có khi được khen, có khi bị chê vân vân, thì đó là cái cơ hội để mình thức tỉnh. Mà thức tỉnh thì mới có phát tâm tu. Vì vậy mà đừng có sợ quả ta bà nhiều tai nạn, nhiều khó khăn, mà mình biết rằng đây là cơ hội để mình thức tỉnh, để mình tu hành, chứ không có gì sợ hết. Còn các cõi trời nghe nói thì sống lâu vô lượng vân vân, thì chúng ta thấy hơi thích muốn sống lâu, nhưng mà lên đó riết rồi cũng chán. Tôi nói ví dụ bây giờ một người là giàu quá, có địa vị cao, cái bữa này tiệc, bữa kia tiệc, ngày nào cũng tiệc hoài, ăn uống riết rồi, người đó còn thích ăn nữa không? Mà chẳng những không thích ăn mà lại còn sợ bệnh như thế. Như vậy thì nó phải cái đó là hạnh phúc. Cho nên phải hiểu rõ rằng không phải được tất cả vật chất thỏa mãn là hạnh phúc, mà chỉ có khi nào tâm mình được an lành tự tại là hạnh phúc. Vì vậy mà đọc 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 dạy chúng ta tu là để đi tới cái chỗ giải thoát sinh tử, đạt được cái chân lý cứu kính đó, chứ không phải tu mà để sanh những nơi rồi ở đất hoài không phải hết. Mình hạ mới chờ cho tới muôn triệu kiếp rồi mới chết, rồi trở lại rồi buồn quá, mất gì giờ quá, phải không? Đó là nói về tứ thiền tứ không rồi. Bây giờ qua tứ vô lượng tâm, một từ vô lượng tâm và có hành giả trước tiến từ sơ địa dần dần đến thượng địa, lại ở thượng địa tập hành từ tâm để trước tự vui và phát cái tập hướng dẫn, sau tự tâm lan dần đến mười phương vô lượng chúng sanh, khi ấy liền được từ tâm tam muội. Thì cái quán từ này, từ vô lượng tâm cũng là cái lối tu thiền, thiền quán nè. Bởi vì chúng ta khi tiến lên tu được cái tứ thiền rồi, cái xả niệm thanh tịnh, bây giờ chúng ta muốn khởi cái tâm từ bi để mà làm lợi ích cho chúng sinh, thì chúng ta phải quán cái từ vô lượng tâm. Mà muốn quán từ vô lượng tâm thì quán sao? Ở đây thì nói tổng quán, chứ là trong kinh nó chỗ dạy kỹ lắm. Muốn quán cái tâm từ của mình nó tràn khắp, thì mình phải quán những cái gì mình được, những cái gì mình vui, mình liền nguyện cho những người gần nhất của mình. Ví dụ bây giờ mình được cái niềm vui an lạc nào đó, thì mình nguyện cho thân nhân của mình, cha mẹ mình, anh em mình được vui như mình. Mình nguyện, mình ước mơ, mình luôn luôn tưởng nhớ cái vui này, mình chia sẻ cho anh em cha mẹ mình cùng vui. Đó là quán cái lòng từ đối với người thân. Rồi người thân thì quán thuần thục rồi, có được cái vui nào thì người thân mình cũng nhớ, cũng nghĩ tất cả người thân mình đều được hưởng cái vui như mình. Đó là cái lòng từ mở rộng là một chút. Rồi lần lần mình quán cái người bà con xa, chú bác cô gì vân vân, mình được cái gì vui cũng muốn cho tất cả người đó, nguyện cho tất cả người đó cùng vui với mình, giống như mình. Để chừng nào mà thuần thục rồi, cái đi xa hơn nữa là người không bà con, không bà con. Rồi người không bà con xong rồi, cái quán tới những cái người mà không ưa mình, những cái gì mình vui, mình quán những cái người họ nói là hay chửi hay ghét mình đó, họ cũng được vui như mình. Chừng nào mà quán những người không ưa mình cho họ cùng vui như mình, không có cái tâm gì đối với nhau hết, thì quán được như vậy rồi thì thành công. Rồi thì quán khắp cả thế gian, khắp cả muôn loài đều được cùng vui. Rồi quán của khắp hết là từ vô lượng tâm. Đó. Khi mình quán cái vui của mình chia sẻ hết tất cả chúng sinh, ai cũng được vui, loài nào cũng cùng vui, thì đó là được cái từ vô lượng tâm. Mà quán được tới đó rồi thì cái tâm mình được định, cho nên gọi là từ tam muội. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng, nếu khi nào mình quán mình được cái vui, ví dụ như hôm nào mình tọa thiền cái mình được cái vui an lạc nhẹ nhàng, cái mình tưởng nhớ tất cả chúng sanh đều được cái an nhàng, an lạc nhẹ nhàng như mình tưởng khắp hết như vậy à, thì lúc mình tưởng cái vui đó mình tràn lạc khắp hết thì có người nào mình ghét không? Và không có ghét, chỉ thương tất cả. Mà thương tất cả thì có gì giận hờn, có gì phiền não, phải không? Cho nên từ cái thương tất cả đó mà tâm mình nó được định. Mà tâm mình được định rồi thì ngang đó mình liền được chánh định tam muội đó. Đó là từ tam muội, đó là cái bước thứ nhất. Và cái bước thứ hai là bi vô lượng tâm. Bi tâm là thương xót nỗi khổ của chúng sanh, hay tự phá các thứ não hại rộng đến vô lượng chúng sanh, khi ấy liền được bi tâm tam muội. Chỗ này thì nói quá tổng quá, tôi nhắc lại cho quý vị nhớ hai cái: từ tâm và bi tâm. Bởi vì nguyên danh chữ Hán mà chúng tôi học thì gọi là từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. À, lòng từ là ban vui, lòng bi là cứu khổ. À, thường thường đấy, thường từ bi giúp cho con, phải không? Hay là sư huynh từ bi giúp cho em, như vậy. Chứ từ bi đó, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cho nên quán từ là đem cái vui của mình chia sẻ với mọi người, đó là từ. Còn bây giờ quán bi á là nhớ những cái nỗi khổ của chúng sinh, của thân nhân mình, của những người xa lạ, của tất cả ai có cái khổ gì mình cũng muốn cho họ đều được qua, được hết khổ, muốn cho mọi người đều hết khổ, sạch khổ, thì đó gọi là bi tâm. Cái kia là muốn mọi người được vui, đó là từ tâm. Đây muốn mọi người được hết khổ, đó là bi tâm. Như vậy hai cái đó nó quán khác nhau, nghĩa là làm cho mọi người hết khổ đó là lòng bi, làm cho mọi người được an vui đó là lòng từ. Như vậy thì chúng ta hiểu rõ hai bên thì cái ứng dụng mới được tốt. Khi nào mà chúng ta nghĩ tới tất cả cái nỗi khổ của chúng sinh và muốn cho họ, cầu nguyện cho họ, mong ước cho họ qua hết những cái khổ đó, nhớ cái chúng sinh hết khổ cho tới tâm mình được định, thì gọi là bi tâm tam muội. Bây giờ cái thứ ba là hỷ vô lượng tâm. Hỷ là vui mừng, rồi cái tâm vui mừng vô lượng, hay phá những cái không vui khiến vô lượng chúng sanh đều được an vui, bây giờ liền được hỷ tâm tam muội. Nghĩa là cái hỷ tâm tam muội này nhớ lại tất cả chúng sinh, ai là người không vui thì muốn cho họ đều được vui, đem cái vui chia sẻ cho họ, thì đó gọi là hỷ vô lượng tâm. Ai từ thanh đến sơ đến khắp tất cả đều muốn là họ được vui hết, vui như mình, thì đó là hỷ. Rồi xả vô lượng tâm, cái thứ tư, hay phá những cái khổ vui thẳng quán mười phương vô lượng chúng sanh, khi ấy liền được xả tâm tam muội. Nhị thiền thì quán phá khổ vui của từ và bi, tam thiền tứ thiền thì trừ thỉ, thì trừ thỉ. Ở đây cái xả vô lượng tâm, xả tức là bỏ hay là dẹp bỏ, phá được những cái khổ cái vui của tất cả chúng sanh. Những chúng sinh dù cho không khổ chỉ vui không, mà vui không cũng là cái tâm không có được thanh tịnh. Bởi vậy cho nên bỏ hết cái khổ cái vui để tâm mình trùng khắp các nơi, khi ấy thì được xả tâm tâm muội, tức là được cái thiền định. Như vậy trong cái tính vô lượng tâm này nó phá bỏ được những cái mà ở tính thiền đạt được. Như nói là vị thiền thì quán phá bỏ được vui của từ và bi, rồi tham thiền, tứ thiền thì trừ thị, chỉ có cái xả này là cái nó sao chót cuối cùng. Như vậy quán từ, quán bi, quán hỷ, xả, đó là những cái pháp quán để mình thường quán, thường phát tâm, là từ quán, từ phát tâm á, đi tới cái chỗ được an định, cho nên gọi là tâm muội, từ tâm muội, bi tâm muội của mình. Bây giờ tới ngũ thông, quý vị tu mau phải không? Nói mấy tháng rồi thấy ngũ thông rồi. Ngũ thông là tôi nói qua cho quý vị biết ngũ thông là cái gì. Kế đến học ngũ thông, thanh bai đi, biến hóa tự tại, hành giả chuyên tâm phát khởi bốn món định như lý tốt, dục như đề dục định, tinh tấn định, nhất tâm định và huệ định. Chuyên tâm quán thanh tưởng nhẹ nhàng muốn bay đi, hoặc thấy lớn hoặc thấy nhỏ, cả hai đều là quán, phải tinh tấn chuyên cần thường nhất tâm quán, thường nhất tâm quán nhẹ nhàng. Người xuống nước nổi là do tâm lực mạnh, khỉ vượt do tâm lực mạnh, nên từ trên cao rơi xuống mà không đau nhức. Hành giả cũng như thế, do sức của dục tinh tấn nhất tâm huệ quá mạnh mà thân nhỏ nên dành hành được, lại quá phật không trong thân, thường tập quán không, do sức của dục tinh tấn nhất tâm huệ quá mạnh nên cách mình sẽ được, ví như gió to hay cách vật nặng bay đi xa. Hành giả cũng như vậy, ban đầu thử tập bay phải đến chừng 1-2 thước, dần dần bay cao đến 10 thước, trở về chỗ cũ như thường. Như chim con tập bay, hài đồng tập đi, suy nghĩ tự xét biết, nếu tâm lực mạnh thì bay được xa. Phải học quán tứ đại, bỏ địa đại, chỉ quán vĩ đại, quả đại, không đại, tâm niệm không tán loạn liền được tự tại, thân nhẹ nhàng bay như như chim. Lại phải học tập xa khởi tưởng gần, thế là chỗ gần diệt đến chỗ xa. Lại hay khiến các vật biến hóa như cây, chỉ quán địa đại, quả hoa đại kia thì cây biến thành đất. Vì sao? Bởi vì trong cây đã có phần địa đại, cây biến thành nước, lửa, gió, không, vàng, bạc, vân vân, đều như vậy cả. Tại sao? Vì trong cây có các phần kia vậy, đó là thành không căn bản ban đầu. Ở đây thì tôi đọc rồi, tôi thấy ngày xưa thì chịu kịch tập như vậy, chứ giờ chúng ta phải cần chịu kịch tập. Sao vậy? Bây giờ chúng ta chỉ có tiền, phải không? Thì biết bài này. Có tiền thì biết bài, chứ không cần tập bài khi chịu kịch, mất tiền giờ. Như vậy thì quý vị muốn bay đây ra Hà Nội thì chỉ cần có một số tiền lên cái ba cái tiếp mấy hồ tới, phải không? Cái tập chiên mà bao nhiêu năm trời cực khổ. Đây muốn nói là tôi muốn giải thích cho quý vị thấy cái ý nghĩa mạnh mẽ của cái tâm con người. Thường thường tôi gọi là tính chi ý, ý túc, là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, huệ như ý túc. Bốn cái thứ đó là được như ý, được đầy đủ như ý mình. Bởi vì thường thường tôi hay nói, người ta nói người tu Phật là phải diệt dục. Mà tại sao tứ như ý túc là cái thứ nhất là dục như ý túc? Phải hiểu cái nghĩa của nó như thế nào. Chữ diệt dục là diệt những cái tham dục, cho nên là diệt dục. Còn cái dục như ý tôi là dục là mong muốn. Mình làm cái gì cũng có cái tâm mong muốn. Bởi mong muốn cho nên mình mới làm được thành công. Và nếu không mong muốn thì làm được trình không thành công được. Cho nên muốn được thành công, được cái định như ý thì phải cái mong muốn là bước đầu. Mong muốn được thành công gọi là dục như ý tốt. Rồi kế đó là nỗ lực cố gắng, đó là tinh tấn như ý tốt. Rồi cố gắng phải chuyên nhất, cho nên tới cái thứ ba là nhất tâm. Nhất tâm như ý tốt. Rồi được chuyên nhất rồi thì phải đi tới cái chỗ trí tuệ sáng định, đó là huệ như ý tốt. Thì đó là tu thiền đúng theo cái tinh thần của đạo Phật. Còn những cái khi ở đây quý vị thấy cái lối giải quán là do mình dùng tâm tưởng, tâm mình tưởng thanh nhẹ thì từ từ nó nhẹ đó. Rồi ví dụ như trong thân mình ai cũng biết là tứ đại hòa hợp, nhưng bây giờ cái người tu thiền này họ muốn vận dụng một cái phần nhẹ của thân thì họ liền quán, quán về cái không, mà họ không tưởng về đất nước lửa gió, mà ta chỉ quán cái hư không trong thân mình rồi, hoặc là quán về cái gió, không quán về cái lửa, cái nước, cái đất vân vân. Cái tâm mình tưởng cái gì thì những cái đó nó hiện ra, nó mạnh mẽ. Cho nên nói là tại sao mà ngày xưa mấy ông tiên tu rồi cái lấy đất quá là thành vàng được, thì tại sao? Bởi vì các ông có cái tưởng đặc biệt, vì trong đất nó có cái vàng cái đó, cho nên mình bỏ tất cả mình tưởng nó thành vàng, biết nó thành vàng. Như đây tôi nói nè, nếu mà mình có thể mình tưởng cây biến thành nước lửa gió hay là hư không, hoặc là vàng hoặc bạc vân vân, bởi vì trong các cái gì thứ đó nó có đủ các chất. Bây giờ mình tưởng cái chất này, bỏ tất cả chất kia, thì cái chất này lâu ngày nó hiện tiền. Như vậy thì dùng cái sức tưởng để mà tập thành thông trên gì lạ. Bây giờ chúng ta phải cần tưởng là chúng ta có được mấy cái thành thông, bay đi được nè, rồi đó là gì thông, thường cái thành đúng thông thì nó có thể bay đi được tự tại. Rồi chúng ta được cái gì thông nữa, thiền nhĩ thông. Ngồi đây mình nghe kia thấy đấy, thấy thành đó, thiền nhĩ thông rồi. Rồi chúng ta được cái gì nữa, thiền nhãn thông. Thấy ngồi đây mới thấy người kia tên đã bật thì có nhiều thành công đó thôi. Bây giờ phải thực tập thôi, giờ tập cho nó an định, trí tuệ nó sáng tốt, cái phải tập thành công chi kỳ phải không đó. Tôi nói cho quý vị thấy đại cái ở đây anh em, tứ thiền có 14 thứ tâm biến hóa, sơ thiền có 2, sơ thiền một sơ thiền, hai là nghiệp giới, nhị thiền có 3 là nhị thiền, sơ thiền, nghiệp giới, tam thiền có 4, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền và nghiệp giới, tứ thiền có 5, tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, 5 là nghiệp giới. Còn các thứ thành thông khác như trong luận ma hai diễn nó nói rõ, thì ở đây nói trong luận đã có nói đủ rồi, đây không cần nói lại. Thì như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái tu mà nếu mình vận dụng cái tâm mình chuyên tưởng, chuyên niệm cái gì thật là nhiều, thật là kỹ, thì một sức mạnh vô thường hay là vô lượng của cái tâm đó nó sẽ biến thành như ý mình được. Chứ có gì lạ. Như vậy mới thấy chúng ta bình thường thì đặt nặng cái gì nhiều, về thân và tâm chúng ta nặng cái gì nhiều? Nặng về thân, thân đói cái này, thân thích cái kia, phải không? Nhưng mà thân là cái bị ai phải xử, mà bị cái tâm sai sự. Như vậy thì mình lại lấy cái bị lệ thuộc mà mình làm đặt nó là chủ, còn cái hay sai sự mà mình là tổ quyền quen thuộc. Cho nên cái người khéo tu phải nhận được cái tâm là cái chủ, tạo tội làm phước cũng từ tâm, thấy thân thấy miệng, thân làm lành miệng nó làm, nhưng từ cái tâm mà phát ra, phải không? Như vậy thì chúng ta tu thì phải tu ngay cái gốc đó, cái gốc đó mình sửa, mình ứng dụng được thì cái ngọn ngành này sẽ tốt. Còn nếu mình không biết cái gốc thì cứ tư cái ngọn không là không tốt. Bởi vậy nhiều người thắc mắc nói rằng mình tu theo đạo Phật là phải ăn chay, sao có nhiều vị tu người ta không ăn chay, có phải theo đạo Phật không? Phải không? Cũng phải đấy. Thì như vậy ăn chay có quan trọng không? Có, có là điều phải có ở mặt nào. Bởi vì nó cái này tôi nói cho quý vị thấy, bởi vì chúng ta có cái lầm lẫn hơi cực đoan trước. Nói ăn chay thì ai ăn chay được 5 năm, 10 năm, 20 năm này rồi, cái tới nhà bạn bè cho ăn cơm, đãi cơm ăn mà cầm đôi đũa lên cái lưỡi, lưỡi lưỡi nó tanh quá, được chết là tanh quá, thì vậy ăn chay nó hay không? Sao vậy? À, cái đó gọi là cái ăn chay chấp, phải không? Chấp cái hình tướng, chấp cái mùi vị. Ăn chay là mục đích để tránh cái tội sát sanh, phải không? Tránh cái tội giết các loài vật. Tôi sẵn nói để nói luôn cho quý vị thấy, hồi Đức Phật tại thế, Đức Phật có ăn chay không? Có không? Quý vị nói cái đạo mà kẹt hết rồi, có cũng đạt, đã không cũng đạt. Bởi vì Phật khi thức tỉnh, khi thức tỉnh mà nếu tới cái nhà Bà La Môn đã ăn chay cho ngài thì ngài ăn chay, phải không? Tới cái nhà nào ta không có cúng chay thì cúng mặn, thì ngài cũng phải nhận đồ ăn. Thì như vậy ngài không định ăn chay hay là ăn mặn, phải không? Thế còn mình định nói ngài ăn chay hẳn, ngài ăn mặn hẳn không được, chủ quan lắm. Và ngài tùy duyên ai cúng gì thì nhận cái ấy, ngài dùng để nuôi cái thân, cái thân tạm bợ mấy chục năm này. Cái quan trọng ở ngài là cái trí tuệ giác ngộ, mà trí tuệ giác ngộ là tâm, phải không? Cái đó mới là cái trên đó. Như vậy thì ngài dùng cái ăn để tạm nuôi thân, cái thân giả dối tạm bợ này, nhưng mà cái trọng tâm ngài thì nhắm vào cái trí tuệ ấy. À, như vậy thì tại sao ngày nay bắt tâm chúng ta lại ăn chay? Tại vì khi Phật giáo bắt tâm truyền vào Trung Quốc, truyền vào Việt Nam, truyền qua bên Tây Nhật, bên Tây Tạng, truyền vào Nhật Bản, truyền qua bên các nước truyền tiêm và vân vân, thì không còn cái tập tục đi khất thực nữa, phải không? Không có đi khất thực, và không khất thực bây giờ ăn cái gì hợp lý? Chẳng lẽ ở chùa mua cá rồi về đập đâu á, các bộ gà như thế thì phẩm đồ sắp sắp. Cho nên bắt buộc phải ăn chay. Ăn chay là vì mình không đi khất thực. Còn mấy xuyên nguyên thủy ta đi khất thực thì ta ăn gì cũng được, ai cho gì ăn đấy, phải không? Còn mình không thích thịt mà mình ăn mặn thì mình phải sạch sạch. Thành lực trọng tâm ăn chay là tránh cái tội sát sanh. Mà bây giờ mình ở nhà nấu nướng mấy mà ăn mãn mãn thì nhất định không tránh được. Cho nên rồi phải ăn chay. Hiểu vậy thì ăn chay ăn mặn nó không phải vấn đề quan trọng, mà vấn đề quan trọng là tự tâm mình còn tham, còn sân, còn si hay không, cái đó là quan trọng. Chứ còn tôi mà nói ăn chay phát 10 ngày hay là xây trường 5 năm, 10 năm mà ai động tới thì ta lỗi ông sợ, thì cái ăn chay đó có hiệu quả không? Mà quý vị thấy ở chùa có hết giận chưa? Ăn chay mấy chục năm mà còn giận như vậy thì cái chỗ mà không nhắm á, mình làm không được, mà mình chỉ lấy cái hình thức làm trên. Cho nên hiểu rồi thì chúng ta nên nhận xét cho chính chắn rằng cái tu, cái ăn chay là phần phụ để tránh tội sát sanh, chứ trọng tâm là phải sửa đổi tâm tính mình, những cái xấu, những cái vê nè, những cái tội bại phải dẹp bỏ hết, mà nuôi dưỡng những cái tinh hoa tốt đẹp thanh tịnh đó thì đó mới là trước. Vì Phật đặt nó là trọng tâm, cho nên trong kinh Pháp Cú Phật nói tâm là dẫn đầu đó, phải không? Vì vậy mà chúng ta phải hiểu trọng tâm tu là Phật là chuyển trước về nội tâm. Vì nội tâm mình nó có sức mạnh, nó điều khiển cả con người mình, mà nó điều khiển cả ngoại cảnh nữa. Cho nên chúng ta tu mà khéo định được tâm mình, chuyên nhất tâm mình, thì nó có một sức mạnh. Rồi những cái mà người ta tưởng cái mình qua không nổi, mình dẹp không được, mình cũng vẫn qua nổi. Thí dụ như được quán ái dục là bệnh, ái dục là vô thường, ái dục là bất tịnh, cho nên quán sâu rồi cái thì tự mình chán, mình ghét, mình sợ cái ái dục. Thì như vậy đó, nhờ tâm mà mình mới dẹp được cái đó. Tất cả những cái bệnh xấu do mình tu rồi là mình sẽ hết. Nhưng mà Phật tử mình bây giờ tu sao? Có chịu quán xét kỹ như Phật dạy không? Tôi với em hai mình tôi nói Phật tử mình lười biếng quá chuyện việc tu mà không chịu làm theo Phật dạy, mà cứ chịu sinh hoạt không à? Mỗi tối khắp ba cái đường xa xá tập tập cho vào cái này cho con kia cái đó đi, phải không? Rồi phiền não khổ sợ gì đó cũng phải xá lại tập tập cho con qua cái khổ này, xin Phật thông cho cái chuyện tu, phải không? Chứ còn nếu mà quý vị tự biết tu thì khi mình gặp cái cảnh khổ thì mình quán xét, mình chiếu phá cái khổ từ đâu mà ra, mình dọn dẹp mình làm cái khổ nó hết, thì như vậy cũng gọi là tu. Còn cái này nghĩ xin nè, rồi nếu mà xin thì sao, mình xin đứng bên nhà thầy nhà cô xin tiếp, phải không? Nếu cái gì mà nó là rối nhà thầy cô phụ, rồi rút cuộc rồi thì mình rút mình hủy nhau hết trời. Phật tử thì yếu tại trong chùa nhờ giờ thì quý thầy cô nể tình gì tình cũng là cô riết là thầy trò lắm, cái chuyện xin Phật xin dùng, người thì xin cho mình, người xin dùng, phải không? Nhưng rốt cuộc là mình xin trong lòng cho tôi. Đó là cái bệnh viện giờ. Bởi vậy cho tôi nói rằng chính chúng ta là cái người tu, chứ không phải chúng ta là cái người xin. Nếu mà giáo mà xin á thì có khác gì những tôn giáo khác, phải không? Nhưng Phật giáo là trí tuệ, mình trí tuệ nó cũng xin, mà xin thì không nói trí tuệ nữa. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy cái lầm lẫn từ xưa đến giờ của chúng ta nó rất là trầm trọng. Chúng ta phải chỉnh, phải sửa lại, và tu thiền và quán chiếu và biết rõ cái sai lầm đó để mà mình chỉnh, mình sửa, chứ không có ý lại, không có trông cậy. Mình làm cho tâm mình an định được chứ ai có thể cho mình an định đâu, phải không? Cũng như Phật tử không bỏ nóng giận mà xin Phật cho con thấy phiền não, còn nóng giận thì thấy phiền não được rồi à? Như vậy cái gốc là phiền não. Cho nên tôi thường hay nói, tôi nhắc với Phật tử, nói nhiều Phật tử thật là quý kính Phật. Trước khi đi xa đâu đó cái lễ trước bàn thờ, thắp bát cái hương, nguyện thành gia hộ cho con đi đường được bình an. Đó là quá kích mật rồi. Nhưng mà đi ra đường gặp cái gì trái tai nghe mắt, cái nỗi nóng là chửi đánh lộn nhau thì nó bình an không? Và Phật cho được không? Thì như vậy nên thắp hương nguyện an, nguyện an thì ai cho mình cái bình an? Thờ nguyện bình, ráng chừa, ráng bỏ cái nóng giận, phải không? Chừa bỏ cái nóng giận thì cho bình an. Đó, đó là lẽ thật. Nhưng mà Phật tử mình chịu cái lẽ thật đó, cái gì cho không hả? Đó là cái chỗ mà tôi nói tu, quý Phật tử để chịu tu là chỗ đó là thì chính học cái này, nhìn lại thì quý vị thấy trong kinh các Đức Phật dạy, chư tổ dạy đều dạy mình tu chứ không có dạy mình sinh. Học mấy bữa nào quý vị thấy Phật có dạy sinh không? Mà họ dạy mình tu để mình chuyển pháp của mình. Như vậy đó là cái lẽ thật. Rồi hôm nay tới đây nghỉ. Bây giờ tôi báo tin thì tháng tới, tháng sau sẽ giảng vào ngày 25 tháng 3 dương lịch, nhằm ngày 20 tháng 2 âm lịch.